Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 1: Sự sáng tạo, phần 1. Mời quý thính giả lắng nghe.
Và buổi tối nọ, khi người cha nói chuyện cùng con trai của mình, đó là giờ cầu nguyện trước khi đi ngủ, người cha đọc cho con trai nghe chương đầu tiên trong quyển câu chuyện phiên bản dành cho thiếu nhi. Sau đó ông chúc thằng nhỏ ngủ ngon và đi xuống lầu. 2 phút sau, đứa trẻ nói vọng xuống lầu: "Ba ơi, cho con uống nước được không?" Thế là người cha đem nước lên cho thằng bé. Được một lúc, đứa nhỏ lại gọi vọng xuống lầu: "Ba ơi, con muốn uống nước nữa được không?" Rồi người cha đem nước lên cho thằng bé, cứ như vậy thêm 2 hay 3 lần nữa. Cuối cùng thì người cha nói với thằng bé rằng, nghe nè con trai, ba mà lên lầu một lần nữa là ba sẽ phạt con. Con không được xin nước nữa, con chẳng cần uống thêm ly nước nào nữa, con chỉ đang trốn để khỏi đi ngủ mà thôi. Sau khi người cha nói thế, đứa nhỏ im lặng được khoảng 10 phút. Rồi có một giọng nói vọng xuống lầu, ba ơi, khi nào ba lên phạt con, ba nhớ đem nước cho con nha. Hai câu nói mà con của tôi thường hay nói với tôi khi tôi bắt chúng đi ngủ là con muốn uống nước và kể chuyện cho con nghe đi. Nhu cầu của con người về những câu chuyện là điều hết sức tự nhiên, giống như nước làm cho đã khát, thì những câu chuyện là để giải khát cho chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều này, tại sao chúng ta nằm mơ trong những câu chuyện? Chúng ta không mơ trong những câu nói, trong những mệnh đề, trong những con số toán học. Chúng ta mơ những câu chuyện. Tối qua tôi nằm mơ thấy người ta xăm lên xương sườn của tôi một hình xăm rất ư là xấu, và tôi chẳng biết phải làm gì với nó cả. Tôi hoàn toàn chẳng biết. Nhưng tôi đã mơ trong một câu chuyện. Chúng ta mơ trong những câu chuyện. Đó là vì sao chúng ta thường nói, kể chuyện mình nghe đi. Và 15 năm trước, vào thời xa xưa đó, chưa có ai nghe nói đến khái niệm về chương trình truyền hình thực tế. Nhưng bây giờ chương trình truyền hình thực tế là đang thống lĩnh phần lớn mạng lưới truyền thông. Tại sao vậy? Bởi vì con người chúng ta thật sự bị lôi cuốn bởi những câu chuyện. Mà những câu chuyện mà chúng ta yêu thích nhất chính là những câu chuyện có thật. Vì sao chúng ta lại bị lôi cuốn bởi các câu chuyện như vậy? Tôi nghĩ là bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta như thế. Chúng ta được tạo dựng để bị lôi cuốn vào những câu chuyện, bởi vì thực chất mỗi cuộc đời của chúng ta là một câu chuyện. Đó là một câu chuyện vô cùng độc đáo, được bày tỏ qua từng ngày, từng hơi thở khi chúng ta sống trong cuộc đời, và từng câu chuyện của đời sống chúng ta được chứa đựng trong một câu chuyện lớn hơn, được gọi là câu chuyện của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta hãy bắt đầu loạt bài câu chuyện. Câu chuyện là những phân đoạn kinh thánh được chọn lọc, sắp xếp theo thứ tự thời gian thành một câu chuyện dễ đọc giống như kiểu tiểu thuyết. Tôi muốn nói cho quý vị biết cách để quý vị có thể tận dụng tối đa chương trình này. Tôi biết tất cả chúng ta đều bận rộn, nhưng tôi muốn khích lệ quý vị hãy bận rộn với điều có ý nghĩa cả trong hiện tại lẫn mãi mãi về sau. Hãy suy nghĩ về những bận rộn của chúng ta. Có những thứ sẽ không còn ý nghĩa sau 3 tuần nữa hoặc 1 năm nữa. Tôi hy vọng rằng chương trình này không chỉ giúp chúng ta bước vào trong lời Đức Chúa Trời, nhưng còn đem lời đó vào trong chúng ta, để xem điều tốt lành ra sao khi điều đó xảy ra. Quý vị thấy rằng tất cả mọi câu chuyện đều có một khởi đầu. Những câu chuyện của chúng ta không bắt đầu với chúng ta. Câu chuyện của quý vị, câu chuyện của tôi là một phần trong câu chuyện của Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người biết rằng Ngài là đấng sáng tạo. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm khởi đầu này. Và từ khởi điểm đó, chúng ta thấy được năng quyền diễn ra khi Đức Chúa Trời đơn thuần chỉ phán ra lời của Ngài. Hãy suy nghĩ về điều đó, nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Và giờ đây, chúng con cầu xin Ngài giúp chúng con có thể đến trước mặt Chúa với sự thông hiểu. Chúa ơi, một điều mà con thật sự rất yêu thích, đó là lời của Chúa có thể hiểu được. Và nên Chúa muốn nói gì với chúng con khi chúng con đọc câu chuyện, khi chúng con nghe câu chuyện và chúng con thảo luận về câu chuyện. Chúa ơi, xin giúp chúng con nhận biết đây là lời sống và linh nghiệm, bởi vì chính Ngài phán cùng chúng con qua lời Kinh Thánh này. Con cầu xin Chúa giúp chúng con được thay đổi như là kết quả của việc học lời Ngài. Chúa ơi, với ai cần được khích lệ, xin Chúa khích lệ họ. Ai cần cáo trách, xin Ngài cáo trách. Chúa ơi, với những ai cần được nhắc nhở, xin Chúa hãy nhắc nhở. Và giờ đây chúng con bắt đầu chương trình với chủ đề câu chuyện. Chúng con xin được dầm mình vào trong lời của Ngài. Xin Ngài dầm thấm lời của Chúa trong linh hồn của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Có một điều mới là khi quý vị mở tờ chương trình ra, tôi không có trích dẫn phần kinh thánh trong đó như tôi vẫn thường làm. Tôi để bài viết và khoảng trống để quý vị theo dõi và có thể ghi chú. Phần kinh thánh trưng dẫn trong câu chuyện sẽ được chiếu trên màn hình khi chúng ta cùng nhau học hôm nay. Tôi đang đọc một quyển sách vừa mới phát hành với tựa đề 13 điều mà các nhà khoa học không hiểu về vũ trụ của chúng ta. Một quyển sách rất hay. Điều mà tôi học được từ những nhà khoa học hàng đầu đến từ Harvard, Yale, Oxford và Cambridge và tất cả mọi nơi, đó là khi họ càng nghiên cứu về vũ trụ này bao nhiêu, thì những gì họ nghiên cứu càng khẳng định những gì mà Kinh Thánh tuyên bố về sự sáng tạo. Quyển sách không nói gì về những điều đó, nhưng tôi nhận ra khi đọc nó. Lấy ví dụ như nhiều thập kỷ về trước, Những nhà khoa học hàng đầu suy nghĩ rằng vũ trụ sẽ luôn luôn tồn tại và nó sẽ không bị co rút hoặc kéo giãn ra. Nó được gọi là thuyết trạng thái tĩnh. Và tôi nghĩ rằng có lẽ quý vị không được nghe nói nhiều về nó bởi vì nó không được dạy trong vòng 20 đến 30 năm trở lại đây. Vì nếu người ta đặt lòng tin vào thuyết trạng thái tĩnh của trái đất là họ đang đặt niềm tin sai chỗ. Giờ đây, những nhà khoa học hàng đầu trình bày chi tiết về thuyết gọi là thuyết Big Bang. Quý vị nghe về thuyết vụ nổ Big Bang chưa? Ít nhất thì quý vị cũng xem hai chương trình TV với hai nhân vật là Sheldon và Benny. Thật ra đã có một lý thuyết trước khi chương trình TV đó gọi đó là thuyết Big Bang. Những gì mà họ quan sát được đó là vũ trụ này đang giãn nở và mức độ giãn nở đang tăng lên. Cho nên khi người ta nghiên cứu ngược dòng lịch sử, quý vị sẽ thấy người ta xác định rằng một thời điểm nào đó trong lịch sử thì vũ trụ này là kết quả của một vụ nổ. Thực tế thì có rất nhiều bằng chứng ngày nay, như là mức độ giãn nở của vũ trụ, hay yếu tố như là gợn vi sóng trong tổ chức không gian và thời gian vừa mới được khám phá ra vào năm ngoái. Khái niệm về năng lượng tối và nhiều yếu tố khác cho thấy rằng trong thời điểm này, lý thuyết Big Bang căn bản là một lý thuyết duy nhất chỉ về nguồn gốc của vũ trụ đối với khoa học. Đối với tôi thì ý tưởng cho rằng vũ trụ này được hình thành từ một vụ nổ lớn trong một thời điểm nào đó trong quá khứ, nghe rất giống với sự sáng tạo trong đoạn 1 của Sáng Thế Ký. Điều này dẫn đến ý đầu tiên của tôi trong bài giảng hôm nay. Lời của Đức Chúa Trời đầy năng quyền để tạo dựng nên mới. Lời Đức Chúa Trời đầy năng quyền tạo dựng nên mới. Câu Kinh Thánh đầu tiên trong câu chuyện nói rằng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Nhân vật chính trong toàn bộ Kinh Thánh được giới thiệu trong câu đầu tiên là Đức Chúa Trời. Ngài là khởi nguyên của mọi sự. Không có Đức Chúa Trời thì không có sự sáng tạo. Không có Ngài sẽ không có lý thuyết vụ nổ Big Bang. Không có Đức Chúa Trời thì chẳng có ai để mà đưa ra thuyết vụ nổ Big Bang trên chương trình TV. Và quý vị có thể kể thêm nhiều điều nữa. Toàn bộ sự sáng tạo và sự sống bắt nguồn từ Ngài. Khi mà các lý thuyết được đưa ra thì mọi ánh hào quang rọi thẳng vào Đức Chúa Trời. Khi chẳng có gì ngoại trừ bóng tối, Đức Chúa Trời đã phán và tạo dựng trái đất từ hư không. Xin chú ý điều này, Chúa không cần vẫy tay, Ngài không cần vã mồ hôi để dựng nên trái đất, Ngài chỉ việc phán. Và muôn vật xuất hiện từ chỗ không có gì. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ chỗ này, ban đầu Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên này trong Kinh Thánh là chìa khóa để hiểu và liên kết hữu lý tất cả những phần còn lại của Kinh Thánh. Tôi muốn nói là tất cả những phần còn lại không chỉ là của câu chuyện này, nhưng còn là câu chuyện của quý vị và của tôi nữa. Đây là điều tiên quyết. Quý vị sẽ không thấy phần còn lại trong Kinh Thánh trở nên khó hiểu nếu quý vị tiếp nhận câu đầu tiên này. Câu chuyện con cá lớn nuốt Jonah, hoặc việc đi ngang qua biển đỏ, hoặc lời tiên tri, khải tượng, sự phục sinh, hoặc thiên đàng. Những chuyện này không phải là vấn đề khó hiểu, khó tiếp nhận nếu trong lòng và trong trí của quý vị tiếp nhận câu nói ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên. Tôi muốn ngưng lại để hỏi một chút, quý vị không cần phải trả lời lớn tiếng. Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta không? Nếu không thì cũng không sao, chúng tôi hoan nghênh quý vị đã đến đây, là những người yêu quý của chúng tôi. Tôi thích thảo luận cùng quý vị và học hỏi từ quý vị, nhưng tôi cũng thách thức quý vị đem vấn đề này ra để suy xét. Nhưng đây là chỗ quan trọng để chúng ta bắt đầu. Khoa học cho rằng sự sáng tạo bắt nguồn từ vụ nổ Big Bang. Và trong khoa học cũng nói đến khái niệm về nguyên nhân và kết quả, nghĩa là từng sự kiện đều có nguyên nhân, có khởi nguồn. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết nguyên nhân đầu tiên của sự sáng tạo là lời phán của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu quý vị không tin điều đó, thì câu hỏi của tôi là, quý vị tin điều gì là nguyên nhân đầu tiên tạo nên vụ nổ Big Bang? Giả sử quý vị nói rằng, nó tự nhiên mà có, thì tôi thưa rằng về phương diện lý luận điều này không đúng, nếu quý vị hiểu được khái niệm về nguyên nhân và kết quả. Câu chuyện Kinh Thánh là câu chuyện phù hợp với thực tế quan sát được xung quanh chúng ta trong sự sáng tạo. Nó không chỉ đúng cho Cơ Đốc nhân, nhưng cũng đúng cho tất cả mọi người. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên, và từ ngữ dựng nên ở trong tiếng Hebrew chỉ dùng cho hoạt động tạo dựng thiên thượng mà thôi. Điều này có nghĩa theo như tiếng Hebrew là khiến một điều gì đó trở nên hiện hữu từ chỗ không có gì. Con người chúng ta không thể tạo dựng theo ý nghĩa đó trong tiếng Hebrew được. Chúng ta có thể chế tạo, tái sắp xếp, sắp đặt đồ vật lại với nhau, nhưng chúng ta không thể tạo dựng một điều gì đó từ hư không theo nghĩa đen. Khi tôi chơi Legos với con của tôi, một đứa 10 tuổi, một đứa 4 tuổi, chúng rất thích chơi Legos, và khi tôi chơi với chúng, tôi tái sắp đặt những mảnh ghép để có thể tạo ra những thứ mới, nhưng tôi không tạo ra Legos. Tôi không thể tạo ra các khối lắp ghép đó từ chỗ không có gì. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể tạo dựng mọi thứ từ chỗ không có gì. Nhưng một ngày nọ, một nhóm các nhà khoa học muốn thế giới không còn sự liên hệ gì với Đức Chúa Trời và trở nên những người vô thần. Họ khẳng định rằng mối liên hệ của chúng ta với Ngài kéo dài quá lâu và bây giờ chúng ta không còn cần Đức Chúa Trời nữa. Họ cử một nhà khoa học đến nói với Đức Chúa Trời rằng họ muốn chấm dứt mối liên hệ này. Nhà khoa học đó đến với Chúa và nói rằng, Chúa ơi, chúng con đồng lòng quyết định rằng Ngài không còn cần thiết với chúng con nữa. Con không biết là Ngài có đang quan sát thấy mọi thứ không, nhưng cho đến bây giờ, chúng con có thể tự mình nhân bản con người bằng nhiều cách thần kỳ, cho nên chúng con muốn Ngài phải ra đi và biến mất. Đức Chúa Trời kiên nhẫn và nhân từ lắng nghe ông ta nói cho hết, rồi Ngài phán rằng, được thôi, ta có thể làm như vậy, nhưng ta đề nghị điều này trước khi ra đi, chúng ta hãy cùng tham dự cuộc thi tạo dựng nên con người được không nào? Nhà khoa học đáp lại rằng, được thôi, rất là tuyệt. Rồi Đức Chúa Trời nói thêm, bây giờ thì con sẽ phải làm giống như ngày xưa khi chưa có gì. Nhà khoa học đáp rằng, tất nhiên là không thành vấn đề. Nói xong thì nhà khoa học cúi xuống, hốt lấy cho mình một nắm đất. Đức Chúa Trời đứng nhìn và nói rằng, không không không, con phải hốt lấy nắm đất do chính con tự tạo ra. Quý vị thấy không, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có thể tạo dựng nên mọi thứ từ chỗ không có gì. Chúng ta chỉ tái sắp xếp, bố trí lại những thứ Chúa đã sáng tạo. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời sáng tạo. Và sự sáng tạo xảy ra đơn giản chỉ bằng lời phán của Ngài. Lời phán của Ngài thật lạ lùng, vượt quá sự thông hiểu của chúng ta, nhưng Ngài làm cho chúng ta có thể hiểu được. Xin quý vị suy nghĩ điều này. Hơi thở của Đức Chúa Trời thổi ra những vì sao. Nhưng hơi thở cũng tụ lại tạo nên trọng lực trái đất, và nó cho phép tóc mọc trên đầu của quý vị. Lời Ngài phán có năng quyền sáng tạo và dựng nên mới. Đó là điều làm cho câu chuyện Kinh Thánh trở nên đặc biệt quan trọng, bởi vì đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Nói chung là quý vị sẽ nhận thấy Đức Chúa Trời đang nói với quý vị, lời của Ngài có đầy năng quyền để hành động trước tiên là trong quý vị và qua quý vị. Quý vị sẽ được biến cải, quý vị sẽ thấy đời mình khác hơn và sẽ trở nên như Kinh Thánh nói, được dựng nên mới. Điều này dẫn chúng ta đến ý thứ hai, và ý thứ hai này là như sau. Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi sự và mọi sự đều tốt lành. Kinh Thánh cho biết, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và Ngài thấy điều đó là tốt lành. Sau từng ngày, Ngài nói rằng, Ngài thấy điều đó là tốt lành, tốt lành, tốt lành, tốt lành. Ngài nói như vậy 5 lần như một. Quý vị đã đọc thấy phần đó chứ? Giờ hãy quay sang người bên cạnh và nói rằng điều đó là tốt lành. Thật tốt lành. Chúng ta rút ra được quan điểm thần học tốt lành trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Rồi Chúa thấy điều đó là tốt lành và như vậy Ngài tạo dựng nên loài người. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 chép, chúng ta hãy làm nên loài người như hình chúng ta. Quý vị hãy ghi chú trong sách của mình những ý này. Nếu đã mua sách thì có thể viết ngay trong đó, nếu chưa thì có thể làm ở nhà. Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình chúng ta. Chú ý rằng Đức Chúa Trời không phán, để ta làm nên loài người như hình ta, nhưng là chúng ta, như hình chúng ta. Cho nên trước khi tạo dựng nên thế gian, đã có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúa Ba Ngôi hiện hữu trong Sáng Thế Ký. Vì thế nên đôi khi có người đã nói với tôi rằng, người Cơ Đốc máy Anh vẽ vời nên một Đức Chúa Trời theo sự suy nghĩ mà mình muốn. Quý vị nghĩ rằng tôi tự suy diễn ra một Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một ư? Và tôi sẽ nỗ lực bảo vệ quan điểm mà tôi tạo ra là Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một phải không? Tôi không hề tạo ra khái niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một. Ngài là đấng vô cùng huyền nhiệm và Ngài hiện diện trong sự sáng thế. Vậy nên người nam và người nữ là sự sáng tạo độc đáo, không giống như các loài thọ tạo khác của Ngài. Và một điều thú vị mà khoa học cho chúng ta biết, đó là tất cả các tạo vật được tạo dựng một cách phức tạp để cung ứng cho loài người. Đó là sự kiện xuất phát từ câu chuyện. Các nhà khoa học hàng đầu đang đưa ra học thuyết này. Các nhà khoa học hàng đầu cùng với những nhà lý luận học, họ đưa ra nguyên lý vị nhân. Và ý tưởng của học thuyết này có nghĩa là mọi điều mà chúng ta thấy được tạo dựng theo một cách thức để giúp chúng ta có thể tồn tại. Rồi tác giả của quyển sách đó viết, tôi không nói rằng có một đấng tạo hóa, tôi không nói thế này thế kia vân vân. Sau đó thì ông ta thậm chí có thể tiến thêm bước tiếp theo trong sự quan sát riêng của mình. Nói chung là các nhà khoa học thật sự có một nguyên lý gọi là nguyên lý vị nhân. Điều đó có nghĩa là càng bước sâu vào khoa học, thì chúng ta càng thấy tất cả mọi vật được điều chỉnh để con người có thể tồn tại và phát triển. Hãy suy xét vấn đề này, thật sự nếu trái đất gần với mặt trời hơn một chút, thì đại dương của chúng ta sẽ cạn rồi, chúng ta sẽ không có nước. Nhưng nếu trái đất xa hơn mặt trời một chút, trái đất sẽ bị băng tuyết bao phủ, và chúng ta cũng sẽ không có nước. Cũng hãy suy nghĩ điều này, quỹ đạo di chuyển của trái đất để duy trì nhiệt độ liên tục trong suốt năm, và tốc độ quay của trái đất quanh trục của nó vừa đúng để có thể tạo ra ban ngày và ban đêm, để ngày và đêm không quá dài và cũng không quá ngắn. Điều đó không thú vị sao? Còn nữa, không biết quý vị đã biết hay chưa, nhưng trái đất chúng ta nghiêng, nhưng độ nghiêng trên trục của chính nó là một cách chuẩn xác để tạo nên mùa màng. Những vùng đất khác trên đất nước thì mới có mùa màng rõ rệt. Cho nên khi quý vị đến những vùng đất khác trên đất nước, thì quý vị sẽ thấy không phải lúc nào cũng là 95% nắng nóng khắp mọi nơi. Tỷ lệ không khí mà chúng ta hít thở thường xuyên chủ yếu là nitơ và oxy kết hợp lại. Đây là một tỷ lệ vừa phải để phổi chúng ta thể hiện chức năng hoạt động của chúng. Quý vị đang thở và có khả năng để thở, phổi của quý vị có thể hít thở là nhờ vào tỷ lệ chính xác phần trăm của oxy và nitơ. Nhưng nếu chúng thay đổi thì không ai trong chúng ta có thể thở được. Tất cả những sự hài hòa này bao gồm hàng trăm các yếu tố khác, như là cường độ của trọng lực trái đất đang giữ chúng ta trên trái đất, nhưng nó không quá mạnh để có thể nghiền nát chúng ta, với sức mạnh của năng lượng tối mới được phát hiện trong vài thập kỷ qua. Quý vị thấy đấy, chúng ta là những người mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Mục đích sống của chúng ta là phản ánh hình ảnh của Đức Chúa Trời với nhau và với cõi tạo vật để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và tận hưởng sống bên Ngài mãi mãi. Đức Chúa Trời không chỉ tạo dựng nên trái đất, nhưng là toàn cõi hoàng vũ, nhờ đó mà chúng hiện diện và dâng vinh hiển lên cho Ngài. Và tôi có những vấn đề ở đây, tôi không hề đồng ý với những người theo thuyết tiến hóa, dù rằng tôi có rất nhiều người bạn ủng hộ cho quan điểm này. Vấn đề đầu tiên là như thế này, quý vị không thể trả lời được, làm thế nào mà vụ nổ Big Bang xảy ra? Quý vị không chịu thành thực đối diện trong khía cạnh trí tuệ và lý luận, bởi vì có rất nhiều nguyên lý về nguyên nhân và kết quả trong khoa học. Như vậy mà quý vị vẫn nói rằng những thứ này tự nhiên xảy ra, chẳng có nguyên nhân nào cả. Vì cho rằng không có nguyên nhân nào cả, nên quý vị đã vi phạm luật quan trọng trong khoa học. Vấn đề thứ nhì, tôi không đồng ý với thuyết tiến hóa, vì nó cho rằng quý vị và tôi có mặt trên trái đất này là tình cờ ngẫu nhiên. Kinh Thánh nói chúng ta có mặt vì một mục đích và cho một mục đích. Vấn đề càng làm tôi không đồng ý với thuyết tiến hóa, đó là những người theo thuyết tiến hóa cứ tiếp tục trong việc nói rằng chẳng hề có một Đức Chúa Trời nào cả và thế giới này thì tự nhiên mà có. Nhưng rồi họ lại đi đấu tranh, ủng hộ cho những thứ như là nhân quyền. Nhân quyền chẳng có giá trị gì, chẳng có ý nghĩa gì nếu tất cả chúng ta ở đây là do tình cờ ngẫu nhiên. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả khi họ ủng hộ cho quan điểm về đạo đức. Đó là điều không thể lý giải nếu họ nói thực tế thế giới này tự nhiên mà có. Nhưng vấn đề nhân quyền hoàn toàn có lý khi quý vị và tôi được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta cho một mục đích. Câu chuyện Kinh Thánh bắt đầu bằng cách bày tỏ Đức Chúa Trời muốn có một mối liên hệ đặc biệt với quý vị và tôi, và Ngài đặt tất cả mọi thứ lại với nhau cách hài hòa để mối liên hệ đó được hình thành. Đó là giá trị thật của chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng toàn trái đất này để khiến cho quý vị có thể sống, và rồi Ngài tạo dựng quý vị trong hình ảnh của Ngài để quý vị có thể biết Ngài. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời muốn quý vị được tồn tại. Ngài không thể chấp nhận ý nghĩ quý vị không tồn tại. Ngài yêu quý vị nhiều đến nỗi Ngài tạo dựng tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta để thiết lập môi trường và theo cách thức hài hòa đặc biệt để quý vị có thể tồn tại, quý vị có thể sống động, quý vị có thể kinh nghiệm được niềm vui của Ngài và với Ngài.
Các bạn thân mến, câu chuyện đầu tiên chúng ta học trong hôm nay là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Các bạn đã học những gì khi còn ở ghế nhà trường? Trái đất từ đâu mà có? Con người được hình thành ra sao? Các bạn có thắc mắc về sự tồn tại của mỗi người chúng ta trên đất này không? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, đó là điều đi ngược lại hoàn toàn với những gì các bạn đã từng học hay từng được nghe đến. Nhưng thành thật với chính mình thì chúng ta vẫn luôn ngạc nhiên về sự vĩ đại và sự sắp đặt cách vi diệu của vũ trụ này để cho con người thụ hưởng. Đó là điều không thể tự nhiên mà có được. Các bạn đang tin điều gì? con người là sự tình cờ ngẫu nhiên hay Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người. Cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng lòng chúng ta để chúng ta tiếp nhận câu chuyện đầu tiên kỳ diệu này, hầu cho cuộc sống của chúng ta trên đất này thật ý nghĩa và phước hạnh như ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên chúng ta.
Trong bóng